Dạ vâng, chúng tôi xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Cal Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng gam của đài từ Dallas, quốc duy xin được gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và cũng như là gửi lời chào đến cô Quỳnh Lan tại Houston.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas, và xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy và chào Nguyên Hoàng. Thời tiết ở tại Houston phải nói rằng là lúc thì nóng, lúc thì lạnh, cho nên người mà yếu thì cũng dễ bị cảm lạnh lắm. Xin được chúc cho tất cả quý vị có thật là nhiều sức khỏe, và cái quan trọng là chúng ta cần phải giữ ấm, chứ nếu mà cứ ra nóng ra lạnh như vậy rất là dễ bị cảm cúm. Xin được trở lại với Dallas, không biết Dallas là sao ạ?
Vâng, Nguyễn Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào cô Quỳnh Lan, chào giáo sư và Quốc Duy. Ở Dallas này thì cũng trời nhìn thì rất là đẹp nhưng mà ra ngoài cũng lạnh. Có lẽ cái thời tiết ở Texas cũng giống như thị trường chứng khoán của giáo sư vậy, cũng lên cũng xuống rất là bất thường, thưa giáo sư.
Dạ, thị trường chứng khoán của đại chúng chứ không phải của tôi. Dạ, thưa kính chào quý vị. Dạ, thưa, thị trường chứng khoán như đã tiên đoán, đã Dow Jones đã lên khỏi 28.000. Đây là một kỷ lục mới, hoàn toàn mới, cao điểm chưa bao giờ đạt được. S&P 500 là 3.120 điểm. Như quý vị nhớ, có một lúc, không chỉ vài tháng nay thôi, Dow Jones ở cái mức 25-26.000, bây giờ là 28.000, có 3.000 liên tục lên, và như đã dự đoán, chúng tôi dự đoán là sẽ lên 28.000, bây giờ đã đạt được cái mức đó rồi. Nasdaq là 8.540. Mấy cái index này phần nhiều nó đi chung theo cái S&P 500, là index của những công ty 500 lớn nhất, và Dow Jones là 30 loại công ty mà Dow Jones theo dõi. Nó thể hiện cho thị trường chứng khoán tổng quát của Hoa Kỳ. Trong khi đó, giá dầu thô thì gần đến cái mức 58 đô la, có nghĩa là lên đôi chút nhưng mà vẫn dưới cái mức 60. Miễn 62 hay là 58 là tốt nhất cho mọi người hết, cho thị trường chứng khoán và cho người tiêu thụ. Giá vàng vẫn cao nhưng mà thấp so với cái thời gian cận đại. Giá vàng hiện tại là cái mức là 1.469 đô la. Trong khi đó thì 10 năm bond cái rate của nó là 1.8. Và đó là đa số đại cương của cái thị trường chứng khoán của cuối tuần vào thứ sáu này, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư vừa mới nói là thị trường chứng khoán phải nói là những cái con số, chỉ số rất là đẹp. Chúng ta thấy rằng là những cái con số gia tăng, tăng trưởng như vậy thì không có gì phải lo ngại. Trong khi đó thì trước đây chúng ta biết rằng là có rất là nhiều các kinh tế gia họ đều lo ngại về thị trường chứng khoán ở Hoa Kỳ. Và riêng giáo sư thì giáo sư lại tiên đoán rằng là một cách rất là chính xác là không có điều gì phải lo ngại cho nền kinh tế của Hoa Kỳ cả. Thế thì cái lý do nào mà tại sao thị trường chứng khoán mà lại tiếp tục có những cái con số đẹp mà chúng ta không có điều gì phải lo lắng cả, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán mình có hai đường lối nhìn. Cái đường lối gần có nghĩa là trong vòng 1 năm 2 năm, cái đường lối xa là ngoài 2 năm. Gần có nghĩa là 1 năm trở lại đi, nếu mà không có xa lắm là 2 năm trở lại. Đó là cái nhìn mà những người đầu tư họ được nhìn vào trong 1-2 năm nó như thế nào. Rất nhiều, ngay cả những tờ báo, những kinh tế gia, ngay cả Wall Street họ nói là sắp sửa crash, sắp sửa bao nhiêu lo ngại, là vì một cái điển hình cho thấy rõ ràng là stock market mà khi lên một thời gian rồi là phải xuống, cái đó là cái luật bất di bất dịch của thời xưa tới giờ. Nhưng mà không có nghĩa là có ngoại lệ, và đây là cái trường hợp ngoại lệ, stock market liên tục lên 10 năm. Và cái hiện tại cái tình trạng chứng khoán lại còn gọi là chao đao nhiều hơn nữa vì cái thương chiến, miễn cái tin tức thương chiến như thế nào thì nó có thể thay đổi đổi con số, nó rất là vũ bão. Mặc dầu cái triển vọng thương chiến thì khó có ai biết là kéo dài bao lâu, nhưng mà tôi nghĩ rằng thương chiến với Mỹ Trung dầu có hưu chiến đi nữa sẽ cũng nóng bỏng trở lại, rồi hưu chiến rồi nóng bỏng trở lại, nhưng mà bây giờ thì mới căng thẳng hơn. Đó là một yếu tố. Yếu tố thứ nhì nữa là Quỹ Tiền tệ Liên bang đã giảm tiền lãi 3 lần, thì bây giờ có lẽ họ ngừng ở đây. Và tôi nghĩ rằng 6 tháng sau họ sẽ giảm một lần nữa, nhưng mà chưa có vội, không có nay mai mà họ giảm nữa đâu. Đó là thứ nhì. Thứ ba nữa là cái mức là tiêu thụ ở tại nội bộ của Hoa Kỳ đó, ở nội địa của Hoa Kỳ đó vẫn còn vững mạnh. Người ta vẫn lạc quan. Và khi mà thị trường chứng khoán trên thế giới chao đảo đó, nhất là bên Á Châu, bên Trung Quốc và bên Âu Châu đó, thì những cái số tài phiệt mà họ có tiền nhiều á, thì họ đâu có chỗ nào họ đổ tiền, họ chỉ đổ vào Hoa Kỳ. Đó là một cũng như là có xăng dầu mà đổ vào ngọn lửa, nó tiếp tục cháy ngoài. Đó. Rồi nạn thất nghiệp thấp và nạn lạm phát thấp. Thành ra đó là những cái căn bản mà nó giữ cho cái con tàu nó bớt lên gọi là lao chao trong cái biển động của thế giới. Cộng thêm nữa là corporate earning, có nghĩa là balance sheet. Những điều đó là những điều mà yếu tố mà tôi gặp chung lại để tôi phán đoán nền kinh tế, balance sheet của những công ty và những cái earning gọi là phúc trình về lợi tức lợi nhuận nó vững chắc và tiếp tục vững chắc. Thì không có một lý do nào mà nói rằng nạn khủng hoảng sẽ xảy ra trong vòng một năm trở lại. Đó là lý do mà những nhà kinh tế gia đôi khi họ chỉ nhìn một khía cạnh và họ nói, thành ra nó sai lạc là như vậy thưa chị.
Vâng, thưa giáo sư, gần đây Nguyên Hoàng nghe phong thanh là những cái công ty thuốc như CVS chẳng hạn thì được phép mua lại những công ty bảo hiểm như là Aetna, và hình như Walgreens cũng đang dự tính làm những cái chuyện như vậy. Thì chính phủ Trump cũng ra cái sắc lệnh là bắt buộc phải công khai những cái thỏa thuận bí mật về những cái liên hệ và giá cả thuốc men. Thì Nguyên Hoàng chỉ biết đại khái như vậy, và có lẽ nhiều thính giả cũng thắc mắc về chuyện này, thì xin giáo sư giải thích thêm về chuyện này được không ạ?
Dạ vâng, dạ. Thưa, đúng như vậy. Khi mà CVS muốn mua Aetna đó, thì tôi có bàn luận trên diễn đàn này. Tôi nói rằng tôi nghĩ là chính phủ Hoa Kỳ sẽ chấp nhận, nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là điều đúng, đó là điều sai. Là tại vì á, sự sát nhập của những công ty đó được bảo vệ hay được Bộ Tư pháp chống đối là đặt trên căn bản antitrust, có nghĩa là không cho những công ty khổng lồ hay những công ty mà có ảnh hưởng đến thị trường nhiều sát nhập để họ có quyền lực nhiều và họ gia tăng giá cả. Đó là cái luật rất là khắt khe của chính phủ Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp có thể kiện ra, và họ đã kiện ra nhưng mà họ không thành công. Là tại sao? Và một cái điều mà tôi cũng có bàn luận, tôi nói rằng luật antitrust lỗi thời rồi, cần phải sửa đổi. Là tại vì luật antitrust có nghĩa rằng giá tí Walgreens mà mua CVS thì họ chống đối được, là tại hai công ty đó nó giống nhau, nó cùng dạng, nó cùng cạnh tranh với nhau. Và ảnh hưởng thì họ sát nhập lại thì họ được có cái khả năng mạnh hơn để mà gọi là thao túng thị trường. Còn đằng này, cái này nó gọi là vertical merger. Integration chứ không phải là horizontal, cũng như là họ mua lẫn nhau mà họ mua những cái công ty liên hệ đến. Đằng này là công ty thuốc mà lại mua cái công ty bảo hiểm. Thì luật antitrust hiện tại đó, Hoa Kỳ hệ thống luật pháp họ rất là chính xác, họ theo từng chút từng cái đó, thì cái luật nó lỗi thời là nó không có cấm những cái chuyện đó. Nhưng mà quý vị biết là một công ty bảo hiểm mà lại sáp nhập với công ty thuốc, thì những cái hồ sơ cá nhân hay là những cái mua những cái chuyện mà mua thuốc hay là lứa tuổi nào tiêu thụ bao nhiêu là công ty CVS bây giờ họ có hồ sơ bảo hiểm hết, thì làm sao biết là họ không có những cái gọi là cái thương lượng bí mật giữa công ty thuốc và công ty bảo hiểm được. Thành ra mặc dầu luật chưa được thay đổi, nhưng mà chính phủ Trump họ ban hành một cái sắc lệnh nói rằng kỳ này họ không nói thẳng vào CVS, Aetna chuyển xác nhận nó đã rồi rồi, và Walgreen đang mong men làm nữa nhưng mà chưa xong. Thì bây giờ họ đưa ra, họ nói rằng cái quan trọng họ lo ngại nhất là nhà thương. Những cái nhà thương mà họ có những cái secret deal, có nghĩa là những cái thỏa thuận bí mật với lại hãng bảo hiểm, và họ trả bao nhiêu, họ bao nhiêu đó, cái đó chỉ nhà thương với lại bảo hiểm biết thôi. Thành ra họ bắt buộc những cái gọi là tập đoàn của nhà thương phải đưa hết tất cả phân phui ra coi bên minh bạch như thế nào. Đó là một cái chiều hướng tốt và đang đi, mà tôi nghĩ rằng cần đi nữa là luật antitrust phải sửa đổi, tại vì nó lỗi thời rồi. Và đó là lý do.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cho quốc truy hỏi là Việt Nam đó, hiện tại thì với cái trận chiến và thương trường giữa Hoa Kỳ và cũng như là Trung Cộng đó, thì cho đến nay thì Việt Nam mình có tận dụng được những lợi thế này hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng, nói về thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng đó, thì quý vị biết là tin News và ngay cả Tổng thống Trump đều nói rằng Việt Nam là cái chỗ tất cả công ty của bên Trung Quốc nên dời về đó, và vẫn là cái điểm son sáng chói cho những cái công ty họ để. Nhưng mà từ thương chiến tới giờ gần 2 năm rồi, Việt Nam có tăng trưởng kinh tế nhưng mà tăng trưởng rất chậm. Tại sao vậy? Một số nhà kinh tế gia trên thế giới, đại đa số họ, và nhất là những công ty, họ nói Việt Nam trong bao nhiêu công ty Việt Nam đứng đầu để hưởng lợi cái đó, và vẫn là hiện tại vẫn là được cái địa vị đó ở trong cái nhìn. Nhưng mà bao nhiêu công ty lớn dời về nó dưới cái mức mà người ta ước tượng. Mặc dù mình thấy là Samsung họ bành trướng bên đó, Nike họ bành trướng bên đó và nhiều công ty nữa, nhưng mà một lô công ty đó vẫn gọi là án binh bất động, và những một lô công ty đó lại dời về Singapore, họ dời về Mã Lai Á, họ dời về Đài Loan, họ dời về Mỹ Tây Cơ và Nam Hàn. Tại sao vậy? Là tại vì đó, bây giờ tôi nói ưu khuyết điểm trước đã. Việt Nam đó, thứ nhất đó, là đã đạt được cái gọi là cái chỉ số mà năng lực cạnh tranh, có nghĩa rằng một cái quốc gia đó họ được những cái cơ quan trên thế giới gọi là đánh giá cái chỉ số cái năng lực cạnh tranh, có nghĩa rằng trên 146 quốc gia đó thì Việt Nam cách đây một năm đó đứng hạng 77, bây giờ họ sau vài tháng rồi đó thì họ gia tăng được 10 điểm, có nghĩa là thay vì đứng hạng 77 bây giờ 67, đó là sự gia tăng rất là nhanh vì họ thay đổi rất nhiều để cố gắng chiêu dụ nhưng mà chưa đủ. Còn nhiều lý do nữa mà tôi chưa có thời giờ để vô trong này, có thể là trong những câu hỏi tới. Nhưng mà một cái điểm nữa là Việt Nam đã ký kết trên 30+ cái hiệp ước gọi là thương mại trên thế giới, trong đó cái hiệp ước quan trọng nhất là ASEP là Trung Cộng đứng đầu, và CPTPP rồi hiệp ước với lại khối Âu Châu và những người như là quốc gia. Thành ra Việt Nam có những cái thương ước đó nó rất lợi. Những cái công ty mà muốn dời về, họ muốn là những công ty này nằm ở trong một cái quốc gia mà có thể xuất cảng lên toàn thế giới được. Tuy nhiên cái hệ thống quản trị hay là cái hệ thống infrastructure nó vẫn còn yếu kém, nó không đủ để mà thay thế Trung Quốc trong cái thời gian ngắn này, chưa kể đến là cái dân số rất là ít so với Trung Quốc.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư vừa mới nói rằng thì là mặc dù Việt Nam là một cái quốc gia, một trong những quốc gia được hưởng lợi trong cái cuộc thương chiến giữa bên Hoa Kỳ và bên Trung Cộng, thế thì Việt Nam cũng đã có rất nhiều công ty rời qua Việt Nam để mà làm việc. Tuy nhiên có những cái công ty lớn thì họ lại không trở lại Việt Nam, và vì vậy cho nên Việt Nam cũng không được xem như là được hưởng lợi ích nhiều đối với cái cuộc chiến tranh về mậu dịch giữa hai quốc gia Hoa Kỳ và Trung Cộng. Thế thì thưa giáo sư cũng đã nói rằng là Việt Nam lại ký được rất là nhiều cái thương ước. Thế thì những cái thương ước đó có phải đem lại những cái điểm tốt cho Việt Nam hay không? Và nếu như vậy thì Việt Nam có thể nào lấp được những cái khoảng trống do Trung Quốc để lại hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thế bây giờ Tương phản vì mình nói đây là cái bệnh viện quốc gia của hai quốc gia, bây giờ mình so sánh giữa Việt Nam với Trung Quốc, đâu là ưu khuyết điểm của mỗi quốc gia. Trung Quốc đó, một số công ty đã làm việc trên Trung Quốc mấy chục năm, mình nên nhớ là đây là một quốc gia mà trên 40 năm họ đã là những công ty đó học mọc rễ ở bên đó rồi, nhưng mà họ cũng đã vỡ lẽ ra là thế thương chiến này đó không phải là hưu chiến rồi là ngừng đâu. Tổng thống này tới tổng thống nọ, nhiệm kỳ này thì nó sợ nó, cái ngọn lửa này nó phải bốc lại bất cứ lúc nào. Đây là một cái quốc gia mà lương phạm nó càng ngày càng gia tăng, nó không còn rẻ như hồi xưa nữa. Đây là một quốc gia mà họ tiên đoán rằng đó là trong vòng 20 năm, 30 năm nữa là trên 65% dân số sẽ trên 60 tuổi, có nghĩa là lão hóa. Và một quốc gia mà trọng nam khinh nữ đó thì nó không cân bằng, thành ra nó không sinh đẻ nhiều. Mà sinh đẻ nhiều đó là đàn ông lại không có đàn bà, nó không cân bằng về cái workforce. Cái đó quan trọng lắm trong mỗi quốc gia mà mua chú trọng vào chế tạo để mà sản xuất. Rồi đây là một cái quốc gia mà nó ô nhiễm đến mức là người dân họ bị cancer và khói mịt mù, và nó đã cẩu thả, chính họ đã tự giết họ và đang giết họ. Cho nên gần đây Tập Cẩm Bình đã ra những nhiều luật lệ lắm để bắt buộc những cái công ty này phải sạch sẽ lên tí xíu, có nghĩa là không có ô nhiễm, thành ra nó siết chặt lại. Đối với người dân đó mà siết chặt lại thì tốt, nhưng mà đối với những công ty mà họ chỉ tham tiền thì họ nhìn những cái công ty mà lỏng lẻo của Trung Quốc từ mấy chục năm nay họ thích lắm, họ vô họ muốn tha thải gì họ tha, miễn họ có lợi thôi. Đó là một cái cách làm việc thiếu lương tâm, nhưng mà đó là thực tế của công ty tư bản. Rồi đến đó, cái hệ thống ngân hàng là trong quá khứ đó là nó rất là lỏng lẻo và khuyến dụ những cái nợ tư rất là dễ dàng. Và Trung Quốc họ biết rằng họ đang trên đường đến một cái bong bóng có thể bể, giống như cái nạn tài chính của năm 2008 của thế giới, thành ra họ siết chặt lại. Đó là cái môi trường mà Trung Quốc siết chặt lại, nhưng mà gần đây họ phải nới rộng ra vì họ không có cách nào hết với sự áp lực của thương chiến với Hoa Kỳ. Còn Việt Nam á, thì ngược lại, cái ưu khuyết điểm của Trung Quốc so với Việt Nam đó là Việt Nam là một cái dân số mà trên 70% là dưới 37 tuổi. Đó là cái workforce mà rất trẻ, mà Việt Nam chế tạo kỹ sư nhiều, mặc dù kỹ sư, cái hệ thống giáo dục nó rất còn dở. Nhưng mà so với Trung Quốc là kỹ sư lão hóa. Nhân công Việt Nam rất là rẻ, và cái quyền bảo vệ lao động Việt Nam rất là hời hạt, không có bảo vệ người dân. Và những công ty ngoại quốc qua họ đàn áp và họ siết chặt, thành ra đối với những nhà tư bản thiếu lương tâm thì họ thấy đây là một chỗ tốt. Những cái môi trường như quý vị biết ở Formosa này nọ, và họ tuyên bố là họ siết chặt, nhưng mà luật vua thưa lại là những thành phố, những chỗ nào xa đó, miễn có hối lộ đó là họ vẫn làm được, thành ra họ thấy đây là một cái chỗ họ nhào vô. Nhưng mà cái yếu điểm của Việt Nam là cái infrastructure. Khi một cái công ty mà nằm ở bên Trung Quốc mà mở ra thành nghiệp mà họ đã bọc rễ đó rồi, họ cần nhân công, họ có hệ thống như gọi là giao thông để chuyển dạng hàng, họ có rễ rõ ràng, hệ thống quả xa cao tốc có, hệ thống xa hàng hóa có, hải cảng có, và nhiên liệu có, cái gì cũng có. Còn Việt Nam mà muốn vào thì cũng được vậy, nhiều công ty họ vào. Nhưng mà nhiều cái thành phố nó ứ động nó tới mức nào thôi, hải cảng đang bị ứ động rất nhiều là tại vì kinh tế gia tăng. Rồi cái hệ thống mà di chuyển người từ Nam đến Bắc mà nhất và gia tăng kinh tế đó, là cái đường này xe lửa và máy bay không đủ để mà đi. Thành ra cái hệ thống infrastructure để tăng trưởng kinh tế, mà nhất là một cái tăng trưởng khổng lồ của Trung Quốc mà những công ty ngoại quốc dời về Việt Nam đó, họ đang lo ngại vì cái hệ thống infrastructure. Đó là đại cương thôi chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thì nếu mà Việt Nam mà kiểu gọi là lựa cơm gắp mắm, tức là biết mình dở như vậy rồi nhưng mà vẫn cố tận dụng cái tình huống hiện giờ là trong cái cuộc chiến thương mại đang xảy ra giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ, thì Việt Nam cần làm gì thưa giáo sư để có thể tận dụng được cái thời điểm này thưa giáo sư?
Vâng, mình nhìn vào đại cương đó, thì hiện tại đó Việt Nam nền kinh tế đó trên dưới 250 tỷ đô la, có nghĩa 240 mấy tỷ đô la, với một cái dân số là 95 triệu. Một cái nền kinh tế đứng cũng rất là thấp trên thế giới, nhưng mà nó tiến triển rất nhiều so với 10 năm về trước. Và cái nền kinh tế đó, mặc dầu dưới 250 tỷ, mà trong đó tỷ phú của Việt Nam tham quan những người hối lộ nhiều á, thì tới mấy chục người luôn. Thành ra nếu mà 250 mấy tỷ đô la của nền kinh tế mà trừ ra mấy chục người tỷ phú đó thì còn lại không bao nhiêu để chia cho 95 triệu người dân số, chưa kể đến là trong đó có cán bộ công an, những người họ hối lộ. Thành ra người dân nghèo thiệt là nghèo còn quá nhiều, người dân trung lưu đó thì ít, còn người dân đại gia thì nhiều. Đó là cái căn bản mà hiện tại Việt Nam, mặc dầu nền kinh tế ở bên nước ngoài họ thấy đây là một cái chỗ son để đổ vào thay thế, là một cái solution thay thế cho Việt Nam. Nhưng mà sở dĩ Việt Nam được nhìn một cách lợi, rất là lợi với cái nhìn của quốc tế thay vì Ấn Độ, mình tương phản đi. Ấn Độ dân số cũng 1810 với lại có nghĩa là ngang hàng chứ không phải 1810 nữa với Trung Quốc. Ấn Độ là một cái dân số rất là thông minh, họ về technology rất là giỏi, họ cũng cần cù lắm. Nhưng mà tại sao họ không vào cái điểm chính để mà thay thế Trung Quốc? Là tại vì cái hệ thống infrastructure mà tôi cứ nói hoài đó là đường xá, xe lộ, quả xa và cái hệ thống gọi là supply chain, chủ cung, nó không có hòa ứng. Và cái luật lệ gọi là thuần phong mỹ tục hay là tất cả những luật lệ địa phương của Ấn Độ nó phức tạp lắm. Thành ra những cái công ty vô họ thấy rất khó làm ăn. Nhưng Việt Nam thì lại những điều đó nó lại là dễ dàng hơn. Việt Nam rất là nhiều người dân ở Việt Nam họ đang đói khổ, họ muốn kinh tế nào vô họ cũng rất là mừng, kỹ nghệ nào vô họ cũng rất là mừng. Nhưng mà ngược lại đó, Ấn Độ dân số họ rẻ mà lại không có skill labor. Việt Nam thì sản xuất kỹ sư rất nhiều, nhiều nhất trong Đông Nam Á. Mặc dầu những người kỹ sư đó thua dở những cái xứ lân bang. Nhưng mà nếu mà Việt Nam so với những cái xứ mà đang cạnh tranh nhiều khiến dụ kinh tế dời về đó, thì đứng xa nhiều là Singapore, Mã Lai Á, Nam Hàn và Đài Loan. Những quốc gia này họ đang cạnh tranh rất mạnh với Việt Nam để thu hút về, để làm một cái cờ thay thế cho Trung Quốc. Thành ra Việt Nam cần phải thứ nhất là giải quyết cái nạn hối lộ, là tại vì hối lộ mà chỉ có những cái đại gia đó, họ lấy tiền nhiều đó, những công ty vô mở là phải đưa tiền cho họ một mớ rất nhiều. Rồi cái tiền đó đâu phải để lại bên quốc gia không? Để mà tiếp tục đầu tư đâu. Tiền đó nó chạy ra ngoài quốc, nó chạy qua Hoa Kỳ hay những thứ khác. Thành ra đó giống như là một cái xe mà hiện giờ nó đang có đẩy trớn để chạy. Nhưng mà nó chạy như một hồi nó hết trớn rồi, nó không có chạy đường dài được. Thành ra Việt Nam muốn là thực chất là phải cải cách cái tình trạng hối lộ và cái cách đầu tư. Những tham quan họ lấy tiền đi rồi họ đầu tư rồi họ đưa ra ngoại quốc, đó là thứ nhất. Cái thứ nhì nữa là Việt Nam tùy thuộc vào Trung Quốc quá nhiều về xuất nhập cảng. Nói điển hình đi, Việt Nam đó năm rồi 2018 họ gọi là họ xuất cảng nhiều nhất là những máy móc nhẹ chứ không phải máy móc nặng, trong đó có điện thoại và những cái accessory về điện thoại và computer là 108 tỷ đô la. Giày dép là Nike rồi nọ là 22 tỷ đô la, và quần áo và vớ rồi này nọ đó là 16 tỷ đô la, và những cái máy móc về computer là 15 tỷ đô la. Đó là những cái xuất cảng nhiều nhất của Việt Nam. Mình nhìn lại cái nhập cảng thì đâu cũng giống hệt như vậy mà lại mua từ Trung Quốc. Việt Nam xuất cảng ra khỏi Việt Nam đi về Hoa Kỳ nhiều mà họ nhập cảng là từ Trung Quốc, thì nhìn đi đó mình thấy rõ là có cái sự mua đi bán lại. Thành ra mặc cầu xuất cảng nhiều nhưng mà những cái công ty chủ ở Trung Quốc họ hưởng lợi. Đó là điều thứ nhất, Việt Nam cần phải tách rời ra khỏi Trung Quốc để đi đa dạng với lại thế giới. Và Việt Nam mặc dầu cái nền kinh tế hiện tại là nạn lạm phát thấp, đồng tiền đồng của Việt Nam nó khá vững, nó không có mất giá bao nhiêu. Đó là những cái điểm mà họ đã chỉnh và họ thay thế, họ gọi là thay đổi luật đầu tư, có FDI đó, vốn đầu tư ngoại quốc đó lên tới 15 tỷ, đó là nhiều lắm, lên tới mấy chục phần trăm so với năm trước lận. Thành ra Việt Nam hiện tại tùy thuộc vào FDI là vốn đầu tư ngoại quốc thì đó là điều tốt lắm, nhưng mà nếu mà tùy thuộc hoài cái FDI thì không được. Một quốc gia muốn vững chãi lâu dài là phải có phát minh, phải có cái gọi là những cái sáng tạo, những cái trí tuệ thông minh này nọ phải tự sáng tạo. Còn Trung Quốc mấy năm chục năm về trước họ rất là thông minh, họ đàn áp những công ty ngoại quốc vào để chuyển giao công nghệ, và họ một cách rất là len lẹo và ăn cắp technology của ngoại quốc. Việt Nam họ không nhìn đường dài, họ không làm những điều đó, và bây giờ làm cũng không được nữa, tại thế giới họ đã được cảnh báo sau khi Tổng thống Trump nêu cao cái ý thức hệ về trí tuệ thông minh hay là chuyển giao công nghệ, thì Việt Nam không còn được nữa. Việt Nam hiện tại cái nền tiến triển của Việt Nam nó tạm thời nó không có phải là cái con đường dài mà tiến triển hoài được, và chưa kể đến là những cái quốc gia đứng thứ nhì, thứ ba, thứ tư họ đang trên đường đi lên để giật những cái công ty từ Trung Quốc, đó là những cái công ty như là Singapore, Mã Lai Á, Đài Loan, Nam Hàn và ngay cả Mỹ Tây Cơ. Dạ, đó là cái gọi là cái tóm lược rất là trên cái bình diện quốc gia nó rất là cao, thành ra không vô chi tiết vì mình không đủ thời giờ thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc là chúng ta quả là không đủ thời giờ để mà nói thêm về những cái chi tiết hoặc là những cái câu hỏi liên quan đến cuộc chiến mậu dịch giữa Hoa Kỳ và bên Trung Cộng. Hẹn lại vào kỳ tới. Xin cảm ơn giáo sư, cảm ơn quý thính giả và kính chúc quý thính giả, giáo sư Quốc Duy và Nguyên Hoàng một cuối tuần thật nhiều niềm vui, và chúng ta cùng nhau phải giữ gìn sức khỏe để tránh bệnh hoạn trong cái mùa cảm cúm này. Xin hẹn lại vào kỳ tới.
Dạ vâng, xin được kính chào cô Quỳnh Lan, giáo sư và cũng như là quý vị thính giả rất là nhiều.